Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019, thứ Sáu trong tuần 25 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh Mục Lễ Nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 18 đến câu 22. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với người, thì người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hơn tất cả các thánh sử khác, Thánh Luca miêu tả Chúa Giêsu là một con người của cầu nguyện. Ngài cầu nguyện thường xuyên, nhất là vào những thời khắc quan trọng trong cuộc đời Ngài. Tin mừng hôm nay kể lại, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình trước sự chứng kiến của các môn đệ. Đôi khi, chúng ta nghĩ cầu nguyện đúng cách là cần phải có một nơi yên tĩnh hoàn toàn, cách xa mọi người. Tuy nhiên, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, cầu nguyện có thể được thực hiện bất cứ ở nơi đâu, bất cứ lúc nào. Cầu nguyện là tập trung vào sự hiện diện của Chúa, hướng về Chúa vì Ngài đang nhìn đến chúng ta. Chỉ có Thánh Luca nói với chúng ta rằng, trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện, thì Ngài hỏi các môn đệ của mình: những đám dân chúng bảo thầy là ai? Và sau đó là một câu hỏi mang tính cách thăm dò nhiều hơn: phần các con bảo thầy là ai? Hai câu hỏi này, nhất là câu hỏi thứ hai, là những câu hỏi quan trọng xuất phát từ sự hiệp thông cầu nguyện với Chúa Cha. Nói cách khác, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã định hình nên những lời Ngài nói và những việc Ngài làm. Cũng vậy, chúng ta phải để cho những lời cầu nguyện định hình nên chúng ta, định hình những gì chúng ta nói và những gì chúng ta làm. Khi xưa, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: các con bảo thầy là ai, như thế nào? Thì ngày nay, Ngài cũng hỏi tất cả chúng ta như vậy. Mỗi người chúng ta được mời gọi để trả lời câu hỏi đó với tư cách cá nhân. Đó là một câu hỏi mang ý nghĩa không chỉ dừng lại ở lý trí, mà nhất là về mặt ý chí nữa, trong thẳm sâu cõi lòng chúng ta. Khi đặt ra câu hỏi này cho các môn đệ và cho cả chúng ta, dĩ nhiên, Chúa Giêsu không chủ đích tìm kiếm thông tin về Ngài. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta xác tín Ngài có tầm quan trọng như thế nào đối với chúng ta, và chúng ta dám dấn thân vì Ngài tới mức độ nào. Chúng ta có đặt Ngài ở vị trí trung tâm của cuộc đời chúng ta hay không? Đó là câu trả lời mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi các môn đệ và ở nơi chúng ta. Thánh Phêrô đã trả lời câu hỏi này của Chúa Giêsu: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Đây là một câu trả lời chuẩn và hoàn toàn chính xác dưới khía cạnh hiểu biết. Tuy nhiên, Phêrô còn phải đấu tranh nhiều để đưa Chúa Giêsu vào trung tâm của cuộc đời ông. Ông còn phải trả lời câu hỏi này từ trong trái tim ông, bởi vì ông đã từng công khai chối bỏ Chúa Giêsu. Cũng vậy, chúng ta phải hân hoan vui mừng đem Chúa Giêsu vào trung tâm cuộc sống của chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu đã đặt chúng ta vào trung tâm của cuộc đời Ngài. Ngài đã sống, đã chết, đã phục sinh và đổ tràn thần khí của Ngài vào cõi lòng chúng ta để chúng ta được sống muôn đời. Những gì Chúa Giêsu đã làm sẽ làm cho chúng ta mạnh sức để tiếp tục đặt Ngài ở vị trí trung tâm của cuộc đời chúng ta. Thật ra, tuy Chúa Giêsu đưa ra câu hỏi cho chúng ta, nhưng chính Ngài lại đưa ra câu trả lời chung cuộc cho chúng ta. Bằng cách mặc khải, Ngài phải trải qua nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ chối bỏ và giết đi, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại từ cõi chết. Chúng ta sẽ không thể hiểu được Chúa Giêsu nếu chúng ta không đề cập đến việc Ngài chịu đóng đinh trên thập giá. Bởi vì khi Ngài sẵn lòng chịu khổ hình thập giá vì phần rỗi của chúng ta, thì chính là lúc Ngài mặc khải, Ngài thực sự là ai? Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con nhìn lên thập giá Chúa, chúng con nhận ra tình yêu bao la vô bờ của Chúa, một tình yêu hiến mình cho chúng con, để chúng con được sống và sống viên mãn. Xin cho chúng con luôn siêng năng suy niệm về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, để chúng con có thể thực sự hiểu được và xác tín Chúa là ai trong cuộc đời của chúng con. Đó là một Thiên Chúa tình yêu. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Lầm than lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biến giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào.